Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Xuân là xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên với trên 1.500 hộ dân sinh sống tại 15 xóm. Trong đó có hơn 90% người dân sống bằng nghề trồng và chế biến chè. Ở xã nông thôn mới này, cùng với diện mạo mới đã được đổi thay trên từng nếp nhà, là đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó là kết quả đáng phấn khởi trong nỗ lực giảm nghèo của toàn xã trong những năm gần đây.
Theo chân cán bộ xã Phúc Xuân, chúng tôi có dịp đến với xóm Khuôn Năm. Xóm nằm ở cuối xã với nhiều km đường bê tông nằm vắt ngang những sườn đồi. Chạy dọc xóm trong những ngày đầu hè, ánh nắng trải khắp hai bên đường như tô điểm thêm bức tranh rực rỡ với mảng xanh sẫm của những vạt chè và mảng xanh sáng của những vựa lúa đang thì con gái vươn mình đón nắng. Địa điểm chúng tôi ghé thăm đầu tiên là gia đình anh Tiêu Văn Công và chị Vũ Thị La. Tiếp chúng tôi trong căn nhà để tường mộc không sơn ve nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh Công niềm nở với nụ cười trên môi và nói như khoe rằng từ ngày vay được nguồn vốn hộ nghèo, gia đình không phải lao đao ra ngoài làm thuê mà ở nhà trồng chè, nuôi ong, phát triển kinh tế trên mảnh đất của gia đình. Sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Đại Từ, anh Công mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cuộc sống tự lập đã dạy cho anh biết quý sức lao động và kiếm đồng tiền lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Do đó, khi lập gia đình cùng chị Vũ Thị La năm 2004, mặc dù hai bên gia đình không có của ăn của để, nhưng có đất canh tác, nên anh chị đã không ngừng lao động sản xuất, làm ra sản phẩm chè để có chi phí sinh hoạt. Thế nhưng cuộc sống không ngừng thử thách đôi vợ chồng trẻ khi đứa con trai đầu lòng của anh chị sinh ra không may bị thiểu năng trí tuệ. Chị La phải nghỉ để trông con mà không phụ giúp được chồng trong phát triển kinh tế gia đình. Do đó, mọi chi phí sinh hoạt thuốc men cho con đè nặng lên đôi vai anh Công. Cái nghèo đeo bám anh chị từ đó. Trước hoàn cảnh của anh Công, chị La, các tổ chức chính trị xã hội cùng Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân đã tích cực vào cuộc với mục tiêu tạo điều kiện cho vợ chồng anh Công thoát nghèo. Năm 2013, thông qua Hội Nông dân xã, anh Công được vay số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Từ nguồn vốn này, anh Công tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích chè hiện có của gia đình bằng các giống chè cho năng suất, chất lượng cao. Chỉ gần 2 năm sau khi vay vốn, vợ chồng anh Công đã để dành được vốn và được xã Phúc Xuân tạo điều kiện xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết mà hiện nay gia đình đang ở. Năm 2015, gia đình anh Công được công nhận thoát nghèo. Hiện giờ, ngoài canh tác trên 7 sào chè, anh Công còn nuôi 20 đàn ong và tranh thủ làm thuê lúc nông nhàn với tổng thu nhập đạt khoảng 7 triệu đồng một tháng. Thế nhưng với mong muốn thoát nghèo bền vững, anh Công vẫn chưa muốn dừng lại ở đó.
Tới những năm tới thì tôi muốn phát triển nuôi ong nhiều này, mới có bị vốn thì đầu tư chẳng hạn là bán hàng cung cấp, chẳng hạn là mua được chè này hay là mật ong này. Cũng muốn là nhà nước và các cấp tạo điều kiện để cho tôi được vay những cái vốn ưu đãi và những năm tới kinh tế nó phát triển hơn nữa. Tôi muốn là đại lý cung cấp, chẳng hạn là mua được chè này hay là mật ong này.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho bà con phát huy nguồn lực bản thân, từng bước vươn lên thoát nghèo với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Từ đó, xã Phúc Xuân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức. Trong đó có thể kể đến việc tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh qua các tổ chức nhận ủy thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Để làm tốt công tác này, 16 ban xóa đói giảm nghèo của các xóm, xã và các cấp hội của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nắm được các hình thức vay vốn. Sau khi có vốn vay, các ban báo cáo với ban xóa đói giảm nghèo và thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo công khai, nguồn vốn sử dụng đúng đối tượng và hiệu quả. Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 8 tỷ đồng cho các hộ dân của xã Phúc Xuân vay phát triển kinh tế qua 3 hình thức là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay nước sạch nông thôn. Việc trả lãi tại xã được duy trì tốt, không có nợ xấu. Ông Nghiêm Ngọc Tính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Về phía ban xóa đói giảm nghèo này thường xuyên bám sát vào các tổ trưởng ở dưới, và các tổ trưởng ở dưới đó là thường xuyên là đôn đốc và nhắc nhở những bà con được vay vốn trả lãi và trả gốc theo các định kỳ. Và đến giờ phút này thì đối với toàn bộ cái hộ vay vốn của địa phương ấy là trên 700 hộ vay vốn với cái tổng số tiền là trên 8 tỷ, nhưng đến giờ phút này là không có hộ nào nợ đọng.
Bên cạnh đó, các tổ chức hội như cựu chiến binh, phụ nữ và nông dân của xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, với hội cựu chiến binh là việc đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, duy trì nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên với tổng số tiền trên 180 triệu đồng cho 28 lượt hội viên vay không lấy lãi. Với hội phụ nữ là việc duy trì quỹ tiết kiệm ở chi tổ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi và thành lập các tổ đổi công giúp nhau bằng ngày công lao động. Ngoài ra, tổ chức hội nông dân còn duy trì hàng năm hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên về trồng và chế biến chè, chăn nuôi. Xác định người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định đảm bảo cho giảm nghèo nhanh, bền vững, nên xã Phúc Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép trong các hội nghị của xã và xóm nhằm nâng cao nhận thức của người nghèo trong việc nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Chị Hoàng Thị Hà là chủ hộ đã thoát nghèo năm 2015 đã nói với chúng tôi như thế này.
Tôi cũng mong muốn là tôi muốn làm giàu lên và như thế để sau này cho con tôi nó đỡ vất vả. Từ đó xây dựng cái địa phương cho nó giàu đẹp và nó văn minh hơn.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015, xã Phúc Xuân đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,14% xuống còn 3,19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một người một năm. Từ nay đến năm 2020, xã Phúc Xuân phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Với mục tiêu này, xã Phúc Xuân đã xác định được những khó khăn và cũng đã có giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân nói.
Thì xã Phúc Xuân là một xã nằm ở phía tây thành phố, đến 95% dân số thì chủ yếu là nông nghiệp và cái mặt bằng chung với của thành phố thì xã là còn thấp. Cái thứ hai nữa là các cái hộ nghèo trên địa bàn thì chủ yếu là các cái hộ nghèo là có các cái thành viên là mắc bệnh hiểm nghèo, hộ khuyết tật và hộ già cô đơn. Nên trong cái công tác giảm nghèo của xã trong thời gian tới là cũng rất là khó khăn. Thì qua những cái khó khăn đấy thì Ủy ban xã và Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã cũng đã đưa ra một số cái giải pháp. Về cái thứ nhất ấy là cũng tập trung là toàn bộ hệ thống chính trị là tập trung vào cái công tác giảm nghèo của xã trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của thành phố để định hướng mở các cái lớp tập huấn về chăn nuôi, về trồng trọt cho hộ nghèo và có định hướng cho hộ thoát nghèo phải bền vững. Cái thứ ba nữa là phối hợp với ngân hàng chính sách bố trí một số các cái nguồn vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh, trọng tâm vào công tác chăn nuôi và cải tạo và trồng mới chè.
Tin rằng cùng với những giải pháp sát với tình hình thực tế và sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, nhân dân trong xã Phúc Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, cùng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống.